chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin chào quý vị thính giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta đang là người cai thuốc lá thì xin chúc mừng chúng ta đã cai thuốc lá thành công. Và bây giờ, vấn đề sẽ được quan tâm nhiều nhất đó chính là người bỏ thuốc lá có thể sẽ bị tăng cân. Sau khi bỏ thuốc lá, chúng ta có thể tiếp tục đi trên con đường tiến đến một lối sống khỏe mạnh bằng cách kiểm soát và duy trì cân nặng hợp lý. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách đối phó với việc tăng cân sau khi cai thuốc lá. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nguy cơ sức khỏe của thuốc lá. Chúng ta đều biết rằng hút thuốc là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến ung thư phổi. Hút thuốc cũng là yếu tố nguy cơ của các loại ung thư khác như là ung thư vòm họng, ung thư mũi, ung thư thực quản, thanh quản, ung thư gan, ung thư bàng quang, thận, tụy, đại tràng, ung thư dạ dày, ung thư máu, ung thư cổ tử cung và ung thư tủy xương. Hút thuốc lá cũng có thể gây tăng nguy cơ về ung thư phổi và ung thư tim mạch. Ở phụ nữ có thai, hút thuốc lá sẽ có nguy cơ sinh non, gặp các biến chứng sản khoa và đứa trẻ sinh ra có cân nặng sơ sinh thấp. Nhiều người lo lắng rằng sau khi cai thuốc, liệu họ có bị tăng cân hay không? Không có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ bị tăng cân sau khi cai thuốc lá. Nếu như tăng cân, chúng ta thường chỉ tăng từ 2-5 kg, cũng có thể là khoảng 10% số người cai thuốc tăng từ 12 kg trở lên. Nguyên nhân của việc tăng cân sau thuốc lá là gì? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tăng cân sau khi cai thuốc lá, bao gồm như là đói. Trong những ngày đầu tiên cai thuốc, chúng ta sẽ cảm thấy đói hơn bình thường. Cảm giác này thường biến mất sau một vài tuần. Ăn vặt và uống rượu nhiều hơn. Rất nhiều người chuyển sang ăn vặt và uống rượu để cai thuốc lá. Lượng calo bị đốt cháy quay về mức bình thường. Khi mà chúng ta hút thuốc, cơ thể của chúng ta sẽ đốt cháy calo nhanh hơn vì tim của chúng ta đập nhanh hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là ảnh hưởng tạm thời, nhưng có thể gây tổn hại đến tim. Khi mà chúng ta cai thuốc, việc đốt cháy calo sẽ tạm thời biến mất và chúng ta có thể sẽ đốt cháy ít calo hơn một chút. Vậy làm thế nào để chúng ta tránh bị giảm cân? Khi mà chúng ta đang cai thuốc lá, hãy tập trung vào mục tiêu cai thuốc lá trước. Một khi mà chúng ta đã cai thuốc lá thành công thì chúng ta mới có thể tập trung vào việc giảm cân được. Và sau đây sẽ là những gợi ý để chúng ta có thể giảm cân nặng của mình sau khi cai thuốc lá. Đầu tiên đó chính là chấp nhận bản thân. Đừng nhắc đi nhắc lại chuyện tăng cân nếu như chúng ta đang gặp phải. Cai thuốc lá sẽ cải thiện được sức khỏe của chúng ta nhiều hơn. Chúng ta sẽ cảm thấy mình có nhiều năng lượng hơn, răng trắng hơn, hơi thở thơm mát hơn, quần áo và tóc tai sạch mùi hơn và ít nếp nhăn hơn. Da của chúng ta trông khỏe mạnh và giọng nói sẽ trông rõ ràng hơn. Thứ hai đó chính là thường xuyên luyện tập thể thao với cường độ vừa phải. Thường xuyên tập luyện thể thao là cách tốt nhất để dự phòng cho việc tăng cân khi mà chúng ta cai thuốc lá. Luyện tập cũng có thể giúp cho chúng ta thêm năng lượng và cải thiện tâm trạng. Khi mà chúng ta cai thuốc lá, chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình có thể dễ thở hơn trong khi tập luyện. Đặt mục tiêu là luyện tập 30 phút mỗi ngày với những bài tập có cường độ trung bình để tránh bị tăng cân. Chúng ta không cần phải luyện tập đủ 30 phút trong một lần, có thể chia nhỏ ra thành nhiều lần. Để giảm cân, chúng ta phải tập luyện nhiều hơn 30 phút một ngày. Thứ ba đó chính là cân nhắc đến việc dùng một số loại thuốc cai thuốc lá. Trong một số trường hợp, thuốc giúp cho chúng ta cai thuốc lá cũng có thể giúp cho chúng ta giảm cân. Trao đổi với bác sĩ về các loại thuốc mà chúng ta có thể sử dụng, bao gồm liệu pháp để thay thế nicotine hoặc là các loại thuốc chống trầm cảm. Miếng dán kẹo cao su nicotine thường có bán sẵn mà không cần phải kê đơn. Cân nhắc về việc xin lời khuyên của bác sĩ dinh dưỡng để kiểm soát cân nặng có thể sẽ dễ dàng để tăng cân hoặc là giảm cân hơn nếu như có một sự giúp đỡ từ các chuyên gia. Có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia dinh dưỡng hoặc là huấn luyện viên chuyên nghiệp để giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu về bữa ăn và thể lực. Cuối cùng đó chính là tăng cân có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Đa số chúng ta đều không thích bị tăng cân, nhưng lợi ích của việc cai thuốc lá có thể nhiều hơn những nguy cơ mà việc tăng cân mang lại. Khi mà chúng ta cai thuốc, chúng ta sẽ làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và các loại bệnh khác như là tim mạch. Khi mà chúng ta bắt đầu cai thuốc, hãy tập trung vào việc cai thuốc trước. Một khi mà chúng ta đã thành công rồi, hãy dồn năng lượng của chúng ta vào để tập luyện ăn uống điều độ để đạt được cân nặng mà chúng ta mong muốn. Kính thưa quý vị, so với việc tăng cân thì việc cai thuốc lá luôn là vấn đề hàng đầu mà chúng ta cần nên cân nhắc. Nếu quý vị đang trong giai đoạn cai thuốc lá thì hãy nỗ lực và kiên trì để chúng ta có thể sớm loại bỏ chất độc này ra khỏi cơ thể. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thank you. Thân mến kính chào quý bà chị em. Kính thưa quý bà chị em, chúng ta đang sống trong một thời gian mà thế giới có nhiều chuyển biến, và chúng ta cũng không quên rằng Đức Chúa Trời rất quan tâm đến sự tự do của loài người. Công việc của Ngài là giải thoát loài người khỏi mọi áp bức. Đấng toàn năng là Đức Chúa Trời phải giải cứu chúng ta khỏi những nanh vuốt áp bức khi mà Satan hoạt động dưới mọi hình thức để khiến con người trở thành nô lệ của trụy lạc, thiếu thốn, ngu dốt. Và đường lối của Đức Chúa Trời và đường lối của Satan là khác biệt. Chiên con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu chống lại con rồng đỏ. Người nữ tinh khiết chống lại dâm phụ Babylon. Một trận đại chiến giữa tình yêu và bạo lực. Sự chiến thắng của Đức Chúa Trời là hiển nhiên vì Ngài là Đức Chúa Trời. Và chính Đức Chúa Giêsu cũng đã hy sinh trên thập tự giá để cứu chúng ta. Chúng ta cần dâng hiến hoàn toàn cuộc đời của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta mời gọi Ngài hiện diện ở trong tâm trí chúng ta. Mỗi người chúng ta phải đương đầu với bản ngã của mình. Chúng ta phải tìm cách tránh khỏi sự cám dỗ của Satan. Trong Khải Huyền đoạn 12 câu 17 miêu tả hội thánh như người nữ trong sạch, và Satan là con rồng tấn công dân sự của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh viết rằng con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Đây là một lời tiên tri và một lời cảnh cáo quan trọng. Ma quỷ sẽ đi tranh chiến cùng các tín hữu, là những người giữ trọn vẹn 10 điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Ở trong 1 Phi-e-rơ đoạn 5 câu 8 và câu 9 đã diễn tả kẻ thù của chúng ta như sau: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò xung quanh anh em tìm kiếm người nào có thể nuốt được. Những cạm bẫy về danh lợi quyền và những thú vui ở thế gian này đang trải rộng trong đời sống con người. Con người chúng ta lúc nào cũng phải tranh đấu với những thói quen và thái độ mà chúng ta biết là xấu. Chúng ta thất bại khi sống theo tiêu chuẩn của xã hội loài người đặt ra. Chúng ta thấy rất nhiều nhà tù đã được xây dựng. Không quốc gia nào mà không có tòa án, hệ thống công an để tẩy trừ phạm nhân và những người tội lỗi. Họ muốn đưa những người phạm nhân vô nhà tù để cách ly khỏi môi trường sống, để người này không gây hại cho người khác. Và thậm chí có nhiều quốc gia chấp thuận để tử hình những người phạm tội. Mọi người đều đau khổ với tội ác đang lan tràn ở trong thế giới chúng ta, không trừ một quốc gia nào. Nhiều người bị tổn thương vì tội lỗi của người khác và tội lỗi của chính mình. Làm thế nào để chúng ta được tự do? Chúng ta phải cương quyết đứng vững và có một sự tuyên bố trung thành với Đức Chúa Trời là đấng giải cứu chúng ta, đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Khải Huyền đoạn 7 câu 14 và 15 cho chúng ta thấy những người đã tuyên bố với lời hứa nguyện trung thành, nhóm này sẽ trải qua cơn đại nạn cuối cùng của lịch sử nhân loại và được đứng trước ngôi của Đức Chúa Trời. Đoạn này miêu tả bí quyết của sức mạnh của họ. Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Ấy vì đó mà chúng ta được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc trong đền Ngài. Họ giặt áo mình và làm cho trắng bởi huyết chiên con. Phép báp têm đã được nói hơn 80 lần ở trong sách Tân Ước. Và trong sách Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 và 20 ghi chép lại mạng lệnh cuối cùng của Đức Chúa Giê-xu truyền cho các môn đồ: hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến ngày tận thế. Phép báp têm ở trong Kinh Thánh, đây là một lời hứa nguyện công khai, một biểu hiện cho lòng trung thành với Đấng Cơ Đốc khi tuyên bố rằng chúng ta đứng về Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta được rửa sạch trong huyết của chiên con. Đây là lời tuyên bố công khai về lòng trung thành của chúng ta với Chúa qua phép báp têm. Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã đứng lên chống lại tội ác của Sa-tan. Ngài có thể cứu chúng ta ra khỏi nanh vuốt của sự tàn bạo của tội lỗi. Vậy chúng ta phải tuyệt đối trung thành với Đấng Christ là cứu Chúa của chúng ta. Nhưng hiện nay nhiều người chỉ chấp nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa một cách mập mờ và giữ sự trung tín với Ngài một cách kín đáo. Có nhiều người có đức tin nơi Ngài nhưng một vì lý do nào đó, đức tin này chẳng bao giờ được nói lên một cách công khai. Chúng ta cần một điều gì cụ thể và vững chắc ở trong đời sống của mình? Chúng ta cần một điều gì cụ thể và vững chắc trong đời sống mình? Chúng ta cần phải đứng vững. Những sự trung thành, kín đáo thường tan dần đi. Những đức tin không biểu lộ thường thay đổi với hoàn cảnh. Vậy làm thế nào để chúng ta có một quyết định chắc chắn? Những người Cơ Đốc đầu tiên cho chúng ta biết rõ điều này sau bài giảng thứ nhất của Phi-e-rơ. Những người nghe đều tin chắc mạng lệnh của Đấng Cơ Đốc. Họ hỏi: chúng tôi phải làm chi? Và Phi-e-rơ trả lời trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 38: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm. Những người này bèn tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si, là cứu Chúa. Họ quyết định và tuyên bố trước mọi người rằng họ sẽ chịu phép báp têm. Phép báp têm là cách chứng tỏ chúng ta thuộc về Đấng Cơ Đốc. Chúng ta gia nhập vào gia đình của Ngài một cách công khai, giống như người nam và người nữ công khai để kết hợp thành vợ chồng với gia đình hai họ trong ngày lễ hôn nhân. Như vậy thì cách thức làm phép báp têm là như thế nào? Chúng ta hãy xem Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm ra sao. Ngài chính là gương mẫu mà chúng ta cần phải học tập. Trong Mác đoạn 1 câu 9 và 10 có nói: Đức Chúa Giê-xu đến từ Nazareth là thành Galilê và chịu dân làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài như chim bồ câu. Thật rõ ràng, Đức Chúa Giê-xu đã được dân báp têm dìm mình xuống nước tại sông Giô-đanh. Và trong dân đoạn 3 có 23 nói rằng dân cũng làm phép báp têm tại Enon gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước và người ta đến đặng chịu phép báp têm. Phép báp têm thật trong Kinh Thánh đòi hỏi phải có nhiều nước, chứ không nghĩa là rảy nước trên đầu và đổ nước mà không cần nhiều nước. Chỉ có con người dìm toàn bộ thân thể mình xuống nước là cần nhiều nước. Phao-lô nói trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 5: chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp têm. Chỉ có một đức tin thật là đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Chỉ có một Chúa là Đức Chúa Giê-xu, là Đấng cứu Chúa chúng ta. Và chỉ có một phép báp têm trong Kinh Thánh là dìm mình dưới nước. Và trong công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 38, Philip làm phép báp têm cho quản quan Ê-ti-ô-pi. Cả hai đều xuống nước và Philip làm phép báp têm cho quản quan. Philip dìm trọn thân thể người tín đồ mới xuống nước.
Dìm xuống nước là hình thức duy nhất của phép báp têm được ghi trong Kinh Thánh. Những cách làm khác là trái với sự chỉ dạy của Kinh Thánh. Và chúng ta xem biểu hiện của phép báp têm như thế nào. Phép báp têm theo Kinh Thánh là biểu hiện rõ rệt sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đấng Cơ Đốc. Sứ đồ Phao-lô nói trong Roma đoạn 6 câu 3 và câu 6 như vậy: anh em chẳng biết rằng chúng ta thải đều chịu phép báp anh em chẳng biết rằng chúng ta thải đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ sự vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Như vậy, phép báp têm dạy chúng ta ba điều. Thứ nhất, chết đời sống tội lỗi. Thứ hai, chúng ta chôn tội lỗi chúng ta dưới nước. Và thứ ba, chúng ta sẽ được lên khỏi nước để sống đời sống mới. Như vậy, sự quan trọng của phép báp têm, chúng ta xin nói rõ điều này. Phép báp têm không thể cứu được chúng ta. Không phải làm phép báp têm xong là chúng ta được sống đời đời. Nếu chúng ta nghĩ như vậy là nhận thức không giống với Kinh Thánh cho chúng ta biết. Phép báp têm không phải là một ảo thuật để ban cho chúng ta đời sống đời đời. Chỉ có đức tin vào Đấng Cơ Đốc mới có thể cứu chúng ta. Chúng ta chỉ nhận được sự sống đời đời khi nào chúng ta có đức tin nơi Ngài. Chúng ta khi nào chấp nhận Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta. Chịu phép báp têm không có nghĩa là chúng ta đã trọn vẹn, mà có nghĩa là chúng ta hứa nguyện dâng đời sống mình cho Chúa. Khi một tín hữu được mục sư làm phép báp têm, nghĩa là mình chấp nhận và mình hứa nguyện: con xin dâng đời con cho Chúa. Và vị mục sư sẽ nói rằng: nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho anh hoặc cho chị. Kinh Thánh nói về sự quan trọng của phép báp têm. Trong Mát đoạn 16 câu 16, Đức Chúa Giêsu có phán rằng: ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi. Theo lời Đức Chúa Giêsu thì phép báp têm rất cần thiết cho sự cứu rỗi. Và trong sách Giăng đoạn 3 câu 5, Đức Chúa Giêsu tuyên bố rằng: nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Cho nên muốn được vào nước Đức Chúa Trời và được gọi là người Cơ Đốc thì chúng ta phải được làm phép báp têm. Nếu một người có lòng tin chân thành như tên trộm trên thập tự giá, tên trộm này bị đóng đinh, không thể chịu phép báp têm, thì phép báp têm của Đấng Cơ Đốc cũng đủ để cứu người. Khi người bạn có cơ hội để chịu phép báp têm mà lại từ chối thì đó là một điều bất hạnh. Khi mà một người có cơ hội để chịu phép báp têm mà chúng ta lần lữa từ chối thì đó là điều thật sự bất hạnh cho đời sống của chúng ta. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 22 câu 16 có lời chép kêu gọi khẩn cấp của Đức Chúa Trời, và chính là lời mà tôi dùng để kết luận cho bài chia sẻ hôm nay. Bây giờ anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp têm và làm sạch tội lỗi mình đi. Xin chúng ta chớ chần chờ, chớ từ chối. Chúng ta không thể trễ nải hơn được nữa. Chúng ta hãy cầu khẩn danh Chúa và chịu phép báp têm để được sạch tội lỗi. Thưa quý bà chị em, chắc chắn chúng ta sẽ chết đời sống tội lỗi cũ. Chúng ta sẽ chôn tội lỗi chúng ta ở trong dòng nước, và chúng ta sẽ lên khỏi nước để gìn giữ trọn vẹn 10 điều răn và dân phục Đức Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ được gọi là thánh đồ, và suốt cuộc đời chúng ta gìn giữ theo đường lối của Chúa, để chúng ta có một đời sống mới trong Chúa. Và chắc chắn phần thưởng khi Ngài đến là thiên đàng, là nước vĩnh sanh cho mỗi người trong chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.